tư tưởng xuyên suốt của luận cương là vai trò quyết định của thực tiễn đối với đời sống xã hội. Từ đó, nêu lên sứ mệnh góp phần cải tạo thế giới của triết học Marx. Luận đề thứ 11. Với quan điểm thực tiễn đúng đắn, Marx đã vạch ra khuyết điểm chủ yếu của toàn bộ chủ nghĩa duy vật trước kia, kể cả chủ nghĩa duy vật của Feuerbach, đồng thời cũng phê phán và bác bỏ quan điểm của chủ nghĩa duy tâm về tính năng động sáng tạo của tư duy. Cũng từ quan điểm duy vật biện chứng về thực tiễn, Marx đi tới nhận thức về mặt xã hội của bản chất con người trong tính hiện thực của nó. Marx viết, bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội. Quan niệm duy vật lịch sử xem xét lịch sử xã hội xuất phát từ con người. Trong hệ tư tưởng Đức, hai ông khẳng định tiền đề đầu tiên của toàn bộ lịch sử nhân loại thì dĩ nhiên là sự tồn tại của những cá nhân con người sống. Song, đó là những con người hiện thực mà sản xuất vật chất là hành vi lịch sử đầu tiên của họ. Phương thức sản xuất vật chất không chỉ đơn thuần là tái sản xuất sự tồn tại thể xác của cá nhân, mà hơn thế, nó là một phương thức hoạt động nhất định của những cá nhân ấy, một hình thức nhất định của hoạt động sống của họ, một phương thức sinh sống nhất định của họ. Sản xuất vật chất là cơ sở của đời sống xã hội. Do đó, để hiểu được con người, Marx đã đi sâu tìm hiểu sự sản xuất vật chất của con người trong xã hội. Nghiên cứu biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, trong tác phẩm này hai ông dùng thuật ngữ, hình thức giao tiếp, phát hiện ra quy luật vận động và phát triển của nền sản xuất vật chất xã hội. Triết học Marx đã đi tới nhận thức đời sống xã hội bằng một hệ thống các quan điểm lý luận thực sự khoa học. Với tác phẩm Hệ tư tưởng Đức, quan niệm duy vật về lịch sử ở Marx đã hình thành. Quan điểm duy vật lịch sử tạo cơ sở lý luận khoa học vững chắc cho sự phát triển tư tưởng cộng sản chủ nghĩa của Marx và Engels. Tuy vậy, trong Hệ tư tưởng Đức, học thuyết về chủ nghĩa cộng sản được các tác giả của nó trình bày như một hệ quả trực tiếp của phát hiện mới về triết học. Quan niệm duy vật về lịch sử. Do đó, một số quan điểm về chủ nghĩa xã hội khoa học được nêu lên nhưng chưa có được sự diễn đạt rõ ràng. Song điều quan trọng là Marx và Engels đã đưa ra phương pháp tiếp cận khoa học để nhận thức chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản là một lý tưởng cao đẹp của nhân loại, nhưng lý tưởng đó được thực hiện từng bước với những mục tiêu cụ thể nào, bằng con đường nào. Điều đó tùy thuộc vào điểm xuất phát và chỉ có qua phong trào thực tiễn mới tìm ra được những hình thức và bước đi thích hợp. Đối với chúng ta, các Marx và Engels viết, chủ nghĩa cộng sản không phải là một trạng thái cần phải sáng tạo ra, không phải là một lý tưởng mà hiện thực phải khuôn theo. Chúng ta gọi chủ nghĩa cộng sản là một phong trào hiện thực, nó xóa bỏ trạng thái hiện nay. Trong tác phẩm Sự khốn cùng của triết học 1847 và Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản tháng 2 năm 1848, chủ nghĩa Marx được trình bày như một chỉnh thể các quan điểm lý luận nền tảng với ba bộ phận hợp thành của nó. Trong Sự khốn cùng của triết học, Marx tiếp tục đề xuất các nguyên lý triết học, chủ nghĩa cộng sản khoa học và đặc biệt là, như chính Marx sau này đã nói, chứa đựng những mầm sống của học thuyết được trình bày trong bộ Tư bản sau 20 năm trời lao động. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa Marx. Trong đó, cơ sở triết học của chủ nghĩa Marx được trình bày một cách thiên tài, thống nhất hữu cơ với các quan điểm kinh tế và các quan điểm chính trị xã hội. Tác phẩm này, Lenin nhận định, trình bày một cách hết sức sáng sủa và rõ ràng thế giới quan mới, chủ nghĩa duy vật triệt để. Chủ nghĩa duy vật này bao quát cả lĩnh vực sinh hoạt xã hội, phép biện chứng với tư cách là học thuyết toàn diện nhất và sâu sắc nhất về sự phát triển, lý luận đấu tranh giai cấp và vai trò cách mạng trong lịch sử toàn thế giới của giai cấp vô sản, tức là giai cấp sáng tạo một xã hội mới, xã hội cộng sản. Với Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, triết học Marx và chủ nghĩa Marx nói chung đã hình thành và sẽ được Marx và Engels tiếp tục bổ sung, phát triển trong suốt cuộc đời của hai ông. trên cơ sở tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn của phong trào công nhân và khái quát các thành tựu khoa học.
Ba nhỏ, giai đoạn Marx và Engels bổ sung và phát triển lý luận triết học. Từ sau tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, học thuyết Marx tiếp tục được bổ sung và phát triển trong sự gắn bó mật thiết hơn nữa với thực tiễn cách mạng, mà Marx và Engels vừa là những đại biểu tư tưởng, vừa là lãnh tụ thiên tài của phong trào công nhân. Bằng hoạt động lý luận của mình, Marx và Engels đã đưa phong trào công nhân từ tự phát thành phong trào tự giác và phát triển ngày càng mạnh mẽ. Và chính trong quá trình đó, học thuyết của các ông cũng không ngừng được phát triển. Các tác phẩm chủ yếu của Marx như Đấu tranh giai cấp ở Pháp, Ngày 18 tháng sương mù của Louis Bonaparte, Nội chiến ở Pháp, Phê phán cương lĩnh Gotha, cho thấy việc tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của phong trào công nhân có tầm quan trọng như thế nào trong sự phát triển lý luận của chủ nghĩa Marx nói chung và triết học Marx nói riêng. Bộ Tư bản không chỉ là công trình đồ sộ của Marx về kinh tế học, mà còn là sự bổ sung phát triển của triết học Marx nói riêng, của học thuyết Marx nói chung. Lenin đã nhận xét, về phương diện triết học, nếu như Marx không để lại cho chúng ta một logic học với chữ L viết qua, thì Marx đã để lại cho chúng ta cái logic của bộ tư bản. Trong tác phẩm Ngày 18 tháng sương mù của Louis Bonaparte, các Marx đã phát biểu nhiều nguyên lý quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử, như nguyên lý đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội có giai cấp đối kháng, nguyên lý về tính tất yếu của chuyên chính vô sản, về thái độ của giai cấp công nhân đối với nhà nước tư sản trong đấu tranh cách mạng. Nhiều vấn đề triết học, đặc biệt những vấn đề phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, được các Marx phát triển trong các tác phẩm nghiên cứu kinh tế chính trị, tiêu biểu là Bộ Tư bản, viết từ những năm 40 và xuất bản tập 1 năm 1867, thời kỳ Công xã Paris 1871, các Marx viết Nội chiến ở Pháp nhằm tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của Công xã và tiếp tục phát triển những nguyên lý của chủ nghĩa duy vật lịch sử, như về nhà nước và cách mạng, về tính tất yếu của chuyên chính vô sản, vân vân. Năm 1875, các Marx viết Phê phán cương lĩnh Gotha. Đây là tác phẩm lý luận quan trọng nhất sau tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và Bộ Tư bản. Trong tác phẩm đó, các Marx làm sâu sắc và phong phú thêm học thuyết về hình thái kinh tế xã hội, phát triển hơn nữa học thuyết Marxist về nhà nước và cách mạng, và lần đầu trình bày tư tưởng về giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa. Trong khi đó, Engels đã phát triển triết học Marx thông qua việc khái quát các thành tựu khoa học và phê phán các lý luận triết học duy tâm, siêu hình và cả những quan niệm duy vật tầm thường ở những người tự nhận là người Marxist nhưng lại không hiểu đúng thực chất của học thuyết Marx. Với những tác phẩm chủ yếu của mình như Chống Đưring, Biện chứng của tự nhiên, Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước, Ludwig Feuerbach và sự cáo chung của nền triết học cổ điển Đức, vân vân, Engels đã trình bày học thuyết Marx nói chung, triết học Marx nói riêng dưới dạng một hệ thống lý luận. Ngoài ra, cũng cần chú ý rằng những ý kiến bổ sung, giải thích của Engels sau khi Marx qua đời đối với một số luận điểm của ông trước đây cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển học thuyết Marx. Tác phẩm Cách mạng và phản cách mạng ở Đức của Engels đã phân tích sâu sắc nguyên nhân, tính chất và động lực của cuộc cách mạng ở Đức năm 1848-1849, khả năng phát triển và thái độ của nó đối với giai cấp trung gian, cũng như đối với phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, qua đó làm phong phú thêm lý luận Marxist về cách mạng. Tác phẩm cũng chỉ ra nguyên nhân kinh tế sâu xa của mọi cuộc cách mạng là mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tiến bộ và quan hệ sản xuất lạc hậu, chứng minh tính quy luật của cách mạng, vai trò quyết định của quần chúng nhân dân trong lịch sử và nhiều vấn đề quan trọng khác. Tác phẩm Chống Đưring, Ông Đưring đảo lộn khoa học của Engels được viết vào mùa thu năm 1876 đến giữa năm 1878, là một trong những tác phẩm quan trọng nhất đánh dấu sự phát triển của triết học Marx nói riêng và chủ nghĩa Marx nói chung. Tác phẩm gồm 3 phần chính: phần thứ nhất triết học, phần thứ hai kinh tế chính trị học, phần thứ ba chủ nghĩa xã hội. Trong tác phẩm này, lần đầu tiên Engel trình bày hoàn chỉnh thế giới quan Marxist về chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, và chỉ ra mối liên hệ hữu cơ giữa ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Marx. Cần lưu ý, tuy đây là tác phẩm của Engel, nhưng như chính ông đã nói trong lời tựa viết cho 3 lần xuất bản, một phần hết sức lớn của cuốn sách là do Marx đặt cơ sở và phát triển. Bản thân Marx đã viết chương thứ 10 trong phần kinh tế chính trị học về quyển lịch sử phê phán. Trong thời gian từ năm 1873 đến năm 1883, Engel đã viết tập Biện chứng của tự nhiên, gồm những bút ký và những đoạn văn còn dưới dạng bản thảo chưa hoàn thành, được xuất bản toàn bộ lần đầu năm 1925 ở Liên Xô. Tác phẩm được viết nhằm khái quát về mặt triết học những thành tựu về khoa học tự nhiên đạt được vào giữa thế kỷ 19, nhằm bổ sung và phát triển phép biện chứng duy vật. Sau khi Marx mất năm 1883, Engel một mặt tập trung sức lực và trí tuệ để chuẩn bị cho việc xuất bản tập 2 và tập 3 bộ tư bản, một việc làm mà sau này được Lenin đánh giá như là việc Engel đã xây dựng cho người bạn của mình một đài kỷ niệm vĩ đại, và trên đó Engel không ngờ đã khắc luôn tên tuổi của mình. Mặt khác, tiếp tục lãnh đạo phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và hoàn thành các tác phẩm triết học quan trọng của mình, trong đó đặc biệt có tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước, 1884, Ludwig Feuerbach và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức, 1886, tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước, được Engel viết từ tháng 3 đến tháng 5 và xuất bản vào tháng 10 năm 1884. Trong tác phẩm đó, Engel dựa vào những tài liệu của Morgan để phát triển quan điểm duy vật biện chứng về lịch sử xã hội có giai cấp. Engel chứng minh rằng sự phát triển của sản xuất vật chất đã làm cho chế độ công xã nguyên thủy tan rã và hình thành xã hội có giai cấp dựa trên sự sở hữu tư nhân. Sự nghiên cứu lịch sử xã hội nguyên thủy đã giúp Engel khẳng định thêm luận điểm về đấu tranh giai cấp như là nội dung lịch sử xã hội có giai cấp. Tác phẩm cũng chỉ ra quá trình tiến hóa của các hình thức gia đình, sự hình thành giai cấp và nhà nước. Đặc biệt, Engel đã khẳng định quan điểm duy vật lịch sử về nhà nước như là sản phẩm của sự phân chia xã hội thành giai cấp. Bốn nhỏ: thực chất và ý nghĩa của cách mạng trong triết học do Marx và Engel thực hiện. Sự ra đời triết học Marx tạo nên sự biến đổi có ý nghĩa cách mạng trong lịch sử phát triển triết học của nhân loại. Marx và Engel đã thừa kế một cách có phê phán những thành tựu tư duy nhân loại, sáng tạo nên chủ nghĩa duy vật triết học triệt để, không điều hòa với chủ nghĩa duy tâm và phép siêu hình. Triết học Marx đã khắc phục sự tách rời thế giới quan duy vật và phép biện chứng trong lịch sử phát triển của triết học. Cố nhiên, trong các học thuyết, triết học duy vật trước Marx đã chứa đựng không ít những luận điểm riêng biệt, thể hiện tinh thần biện chứng. Song, do sự hạn chế của điều kiện xã hội và của trình độ phát triển khoa học, nên tính siêu hình vẫn là một nhược điểm chung của chủ nghĩa duy vật triết học trước Marx. Trong khi đó, phép biện chứng lại được phát triển trong cái vỏ duy tâm thần bí của một số đại biểu triết học cổ điển Đức, đặc biệt là trong triết học Hegel. Nhưng chủ nghĩa duy vật biện chứng không phải là sự lắp ghép phép biện chứng của Hegel với chủ nghĩa duy vật của Feuerbach. Để xây dựng triết học duy vật biện chứng, Marx đã phải cải tạo cả chủ nghĩa duy vật cũ và cả phép biện chứng duy tâm của Hegel. Marx viết: phương pháp biện chứng của tôi không những khác phương pháp của Hegel về căn bản, mà còn đối lập hẳn với phương pháp ấy nữa. Giải thoát chủ nghĩa duy vật khỏi tính hạn chế siêu hình, Marx đã làm cho chủ nghĩa duy vật trở nên hoàn bị và mở rộng học thuyết ấy từ chỗ nhận thức thế giới tự nhiên đến chỗ nhận thức xã hội loài người. Chủ nghĩa duy vật lịch sử của Marx là thành tựu vĩ đại nhất của tư tưởng khoa học, Đó là một cuộc cách mạng thật sự trong học thuyết về xã hội. Một trong những yếu tố chủ yếu của bước ngoặt cách mạng mà Marx và Engels đã thực hiện trong triết học. Với sự ra đời của triết học Marx, vai trò xã hội của triết học cũng như vị trí của triết học trong hệ thống tri thức khoa học cũng biến đổi. Các nhà triết học đã giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau, song vấn đề là cải tạo thế giới. Luận điểm đó của Marx nói lên sự khác nhau về chất giữa triết học của ông với các học thuyết triết học trước kia, kể cả những học thuyết triết học tiến bộ. Tuy vậy, Marx không hề phủ nhận. Trái lại, Marx đã đánh giá cao vai trò to lớn của các nhà triết học và các học thuyết triết học tiến bộ trong sự phát triển xã hội. Chẳng hạn, Marx khâm phục và đánh giá rất cao chủ nghĩa vô thần triết học của nhà duy vật Pháp thế kỷ thứ 17. Song, mặt hạn chế về tính thực tiễn là khuyết điểm chủ yếu của mọi học thuyết duy vật trước Marx, nên nó chưa trở thành công cụ nhận thức khoa học để cải tạo thế giới bằng cách mạng. Nay nó đã được Marx khắc phục, vượt qua và đi tới chủ nghĩa duy vật lịch sử, làm cho chủ nghĩa duy vật trở thành triệt để. Triết học Marx là thế giới quan khoa học của giai cấp công nhân, một giai cấp tiến bộ và mạnh nhất, một giai cấp có lợi ích phù hợp với lợi ích cơ bản của nhân dân lao động và sự phát triển xã hội. Sự kết hợp lý luận của chủ nghĩa Marx với phong trào công nhân đã tạo nên bước chuyển biến về chất của phong trào, từ trình độ tự phát lên tự giác. Phép biện chứng Marxist mang tính cách mạng sâu sắc nhất vì trong quan niệm tích cực về cái hiện tồn. Phép biện chứng đồng thời bao hàm cả quan niệm về sự phủ định cái hiện tồn đó, về sự diệt vong tất yếu của nó, vì mỗi hình thái đã hình thành đều được phép biện chứng xét ở trong sự vận động, tức là xét cả mặt nhất thời của hình thái đó, vì phép biện chứng không khuất phục trước một cái gì cả về thực chất. Và về thực chất thì nó có tính chất phê phán và cách mạng. Sức mạnh cải tạo thế giới của triết học Marxist chính là sự gắn bó mật thiết cuộc đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân đông đảo. Nhờ đó, lý luận sẽ trở thành lực lượng vật chất. Triết học Marx cũng đã chấm dứt tham vọng ở nhiều nhà triết học duy tâm, coi triết học là khoa học của các khoa học, đứng trên mọi khoa học. Marx và Engels đã xây dựng lý luận triết học của mình trên cơ sở khái quát các thành tựu của khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Theo Engels, mỗi lần có một phát minh vạch thời đại, ngay cả trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, thì chủ nghĩa duy vật không tránh khỏi phải thay đổi hình thức của nó. Ngược lại, triết học Marx lại trở thành thế giới quan khoa học và phương pháp luận chung cần thiết cho sự phát triển của các khoa học. Nhận xét về sự phát triển của khoa học tự nhiên thời đó, Engels cũng cho rằng thoát khỏi chủ nghĩa thần bí, phép biện chứng trở thành một tất yếu tuyệt đối với khoa học tự nhiên. Khoa học này đã rời bỏ địa hạt mà trước kia trong đó chỉ có những phạm trù cố định cũng đủ. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học ngày nay càng chứng tỏ sự cần thiết phải có tư duy biện chứng duy vật, và ngược lại, phải phát triển lý luận triết học của chủ nghĩa Marx dựa trên những thành tựu của khoa học hiện đại. Năm nhỏ, giai đoạn Lenin trong sự phát triển triết học Marx. Sau Marx và Engels, triết học Marx được Lenin bổ sung và phát triển một cách sáng tạo trong tình hình mới. Lenin năm 1870-1924 đã vận dụng sáng tạo học thuyết của Marx để giải quyết những vấn đề cách mạng vô sản trong thời đại chủ nghĩa đế quốc và bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ông đã có đóng góp to lớn vào sự phát triển lý luận của chủ nghĩa Marx nói chung, triết học Marx nói riêng, trong những tác phẩm lớn ban đầu của mình như Những người bạn dân là thế nào và Họ đấu tranh chống những người dân chủ xã hội ra sao, và Nội dung kinh tế của chủ nghĩa dân túy và sự phê phán trong cuốn sách của ông Sturve về nội dung đó. Lenin đã vạch trần bản chất phản cách mạng, giả danh người bạn của dân, của phái dân túy Nga vào những năm 90 của thế kỷ 19. Về triết học, ông đã phê phán quan điểm duy tâm chủ quan về lịch sử của những nhà dân túy. Trong cuộc đấu tranh đó, Lenin không những đã bảo vệ chủ nghĩa Marx khỏi sự xuyên tạc của những người dân túy, mà còn phát triển, làm phong phú thêm quan điểm duy vật lịch sử, nhất là lý luận về hình thái kinh tế xã hội của Marx. Những năm cuối cùng của thế kỷ 19 bước sang thế kỷ 20, trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, có những phát minh lớn mang tính vạch thời đại, nhất là phát hiện về điện tử và cấu tạo nguyên tử đã làm đảo lộn căn bản quan niệm về thế giới của vật lý học cổ điển, dẫn tới cuộc khủng hoảng vật lý. Lợi dụng tình hình đó, chủ nghĩa duy tâm, trong đó có chủ nghĩa Marker, một thứ chủ nghĩa duy tâm chủ quan, tấn công vào chủ nghĩa duy vật nói chung, chủ nghĩa duy vật Marxist nói riêng. Ở nước Nga, sau thất bại của cuộc cách mạng 1905-1907, những người theo chủ nghĩa Marker cũng tăng cường hoạt động lý luận, họp viện cớ bảo vệ chủ nghĩa Marx, nhưng thực chất là đã xuyên tạc triết học Marxist. Trong tác phẩm Chủ nghĩa duy vật và Chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán, xuất bản năm 1909, Lenin không chỉ phê phán quan điểm duy tâm siêu hình của những người theo chủ nghĩa Marker, mà còn bổ sung phát triển chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử dựa trên sự phân tích khái quát những thành tựu khoa học mới nhất, trước hết là khoa học tự nhiên thời đó. Định nghĩa của Lenin về vật chất với tính cách là một phạm trù triết học. Nhiều vấn đề căn bản của nhận thức luận Marxist đã được làm sâu sắc thêm, được nâng lên một trình độ mới. Phương pháp của Lenin trong việc phân tích cuộc khủng hoảng vật lý có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của khoa học tự nhiên hồi đó và cho đến cả ngày nay. Việc nghiên cứu những vấn đề triết học được Lenin tiến hành vào những năm chiến tranh thế giới lần thứ nhất nhằm đáp ứng yêu cầu nhận thức giai đoạn độc quyền nhà nước của chủ nghĩa tư bản và giải quyết những vấn đề cấp bách của thực tiễn cách mạng vô sản. Tác phẩm Bút ký triết học gồm những ghi chép và nhận xét của Lenin khi đọc các tác phẩm của nhiều nhà triết học, được thực hiện chủ yếu trong những năm 1914 đến 1915, cho thấy ông đặc biệt quan tâm nghiên cứu về phép biện chứng, nhất là ở triết học Hegel. Lenin đã tiếp tục khai thác cái hạt nhân hợp lý của triết học Hegel để làm phong phú thêm phép biện chứng duy vật, đặc biệt là lý luận về sự thống nhất của các mặt đối lập. Tinh thần sáng tạo của tư duy biện chứng cũng đã giúp cho Lenin có những đóng góp quan trọng vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Marx và triết học xã hội, như vấn đề nhà nước, cách mạng bạo lực, chuyên chính vô sản, lý luận về đảng kiểu mới, vân vân. Luận điểm của Lenin về khả năng thắng lợi của chủ nghĩa xã hội bắt đầu ở một số nước, thậm chí ở một số nước riêng lẻ, được rút ra từ sự phân tích quy luật phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản, đã có sự ảnh hưởng rất lớn với tiến trình cách mạng ở nước Nga cũng như trên toàn thế giới. Trong khi lãnh đạo công cuộc xây dựng những cơ sở ban đầu của chủ nghĩa xã hội, Lenin tiếp tục có những đóng góp mới quan trọng vào việc phát triển triết học Marx. Đồng thời, ông đã nêu lên những mẫu mực về sự thống nhất giữa tính đảng với yêu cầu sáng tạo trong việc vận dụng lý luận của chủ nghĩa Marx. Để bảo vệ chủ nghĩa Marx, Lenin không chỉ phê phán không khoan nhượng đối với mọi kẻ thù của chủ nghĩa Marx, mà còn kịch liệt phê phán những người nhân danh lý luận của Marx trên lời nói, nhưng thực tế là chủ nghĩa xét lại, hoặc ít ra đã xa rời học thuyết của Marx. Đồng thời, Lenin chú trọng tổng kết kinh nghiệm thực tiễn cách mạng và dựa vào những thành quả mới nhất của khoa học để bổ sung, phát triển di sản lý luận của Marx và Engels để lại. Với tinh thần biện chứng duy vật, xem chân lý là cụ thể, có khi Lenin đã phải thay đổi một cách căn bản đối với một quan niệm nào đó của mình về chủ nghĩa xã hội. Không chấp nhận mọi thứ biểu hiện của chủ nghĩa giáo điều. Chính vì thế mà một giai đoạn mới trong sự phát triển của chủ nghĩa Marx nói chung, triết học Marx nói riêng, đã gắn liền với tên tuổi của Lenin và được gọi là triết học Marx-Lenin nói riêng, chủ nghĩa Marx-Lenin nói chung. Ngày nay, hơn bao giờ hết, yêu cầu bổ sung và phát triển lý luận của triết học Marx-Lenin là rất cấp thiết. Đặc điểm của thời đại ngày nay là sự tương tác giữa hai quá trình cách mạng khoa học công nghệ và cách mạng xã hội đã tạo nên sự biến đổi rất năng động của đời sống xã hội. Trong những điều kiện đó, quá trình tạo ra những tiền đề của chủ nghĩa xã hội diễn ra trong các xã hội tư bản chủ nghĩa phát triển được đẩy mạnh như một xu hướng khách quan. Tính chất biện chứng có sự tiến hóa xã hội diễn ra trong những mâu thuẫn và thông qua các mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản cũng là một trong những nguồn gốc nảy sinh những khuynh hướng sai lầm khác nhau. Thậm chí đi tới xét lại trong phong trào cộng sản và công nhân thế giới, sự khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội làm cho yêu cầu phát triển triết học Marx-Lenin càng trở nên cấp bách. Thực tiễn cuộc đấu tranh bảo vệ những thành quả mà chủ nghĩa xã hội đã giành được, nhất là công cuộc đấu tranh bảo vệ để đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội vượt qua thách thức to lớn hiện nay và tiếp tục tiến lên, đòi hỏi các đảng cộng sản phải nắm vững lý luận của chủ nghĩa Marx Lenin. Trước hết, phải thấm nhuần thế giới quan duy vật và phương pháp biện chứng khoa học của nó. Cả những thành công cũng như những thất bại trong quá trình đổi mới, cải tổ chủ nghĩa xã hội chứng tỏ sự cần thiết phải kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại, đồng thời phải khắc phục bệnh giáo điều trong việc vận dụng lý luận của chủ nghĩa Marx Lenin. Chúng ta không thể đổi mới thành công nếu xa rời lập trường của chủ nghĩa Marx Lenin, rơi vào chủ nghĩa xét lại. Như vậy, phát triển lý luận triết học Marxist và đổi mới chủ nghĩa xã hội trong thực tiễn là một quá trình thống nhất, bởi vì thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Marx Lenin. Câu hỏi và bài tập. 1. Vì sao có thể nói sự ra đời của triết học Marx là một tất yếu lịch sử? 2. Vì sao có thể nói sự ra đời của triết học Marx là một cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học? 3. Vì sao chúng ta gọi triết học do Marx và Engels sáng lập là triết học Marx Lenin? 4. Từ lịch sử triết học Marx Lenin, anh chị rút ra được những bài học gì cho việc nghiên cứu triết học?
Chương 4. Vật chất và ý thức. Một La Mã: sự tồn tại của thế giới và sự thống nhất của thế giới. Một nhỏ: tồn tại của thế giới là tiền đề của sự thống nhất của thế giới. Một học thuyết triết học chỉ mang tính chất nguyên, nghĩa là duy vật hoặc duy tâm, khi thừa nhận tính thống nhất của thế giới. Đương nhiên, quan niệm về sự thống nhất của thế giới lấy việc thừa nhận sự tồn tại của nó làm tiền đề. Không thừa nhận sự tồn tại của thế giới thì không thể nói tới việc nhận thức thế giới. Trong việc nhận thức thế giới, vấn đề đầu tiên nảy sinh đối với tư duy triết học là: thế giới quanh ta có thực hay chỉ là sản phẩm thuần túy của tư duy con người? Hơn nữa, mọi sự vật hiện tượng mà ta đã biết đến không phải là vĩnh viễn. Vậy, có thể nói tới sự tồn tại của chúng và suy rộng ra có thể nói về sự tồn tại của thế giới hay không? Vì thế, vấn đề tồn tại và không tồn tại đã được đặt ra trong triết học thời cổ đại ở cả phương Đông cũng như ở phương Tây. Chẳng hạn, quan điểm triết học của trường phái Jnana ở Ấn Độ cổ đại được thể hiện qua một hệ phạm trù như tồn tại, không tồn tại, vừa tồn tại, vừa không tồn tại, vân vân. Để đi tới quan niệm về vật chất, nhà triết học cổ đại Hy Lạp Parmenides trong tác phẩm Bàn về giới tự nhiên cũng đã đề cập đến vấn đề tồn tại hoặc không tồn tại. Như vậy, khái niệm tồn tại chỉ là tiền đề xuất phát của nhận thức triết học. Song vấn đề mà nhận thức triết học phải đi tới chính là quan niệm về sự tồn tại của thế giới. Nói chung, chủ nghĩa duy vật hiểu sự tồn tại của thế giới như một chỉnh thể mà bản chất của nó là vật chất. Trái lại, các nhà triết học duy tâm tìm nguồn gốc và bản chất của tồn tại ở cái tinh thần và cho rằng chỉ thế giới tinh thần mới là tồn tại. Ngay cả trong triết học Hegel, một học thuyết nhất nguyên triệt để với nguyên tắc thừa nhận sự đồng nhất giữa tư duy và tồn tại, nhưng rốt cuộc vẫn xem bản chất của tồn tại là cái tinh thần, vì giới tự nhiên cũng chỉ là tồn tại khác của ý niệm tuyệt đối mà thôi. Chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng sự tồn tại của thế giới tự nhiên là tiền đề cho sự thống nhất của nó. Song sự thống nhất của thế giới không phải ở sự tồn tại của nó. Engels viết: tính thống nhất của thế giới không phải ở sự tồn tại của nó, mặc dù tồn tại là tiền đề của tính thống nhất của nó. Vì trước khi thế giới có thể là một thể thống nhất, thì trước hết thế giới phải tồn tại đã. Sự khác nhau căn bản giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm không phải ở việc thừa nhận hay không thừa nhận tính thống nhất của thế giới, mà ở chỗ chủ nghĩa duy vật cho rằng cơ sở của sự thống nhất của thế giới là ở tính vật chất của nó. Quan niệm này thể hiện nhất nguyên luận duy vật triệt để. Nó dựa trên sự tổng kết những thành tựu nhân loại đã đạt được trong hoạt động thực tiễn, trong triết học cũng như trong khoa học. Engels viết: tính thống nhất thực sự của thế giới là ở tính vật chất của nó, và tính vật chất này được chứng minh không phải bằng vài ba lời lẽ khéo léo của kẻ làm trò ảo thuật, mà bằng một sự phát triển lâu dài và khó khăn của triết học và khoa học tự nhiên. Hai nhỏ, tính thống nhất vật chất của thế giới. Nếu quan sát thế giới vật chất, ta thấy một mặt các sự vật và hiện tượng trong nó cực kỳ đa dạng, nhưng mặt khác chúng lại gắn bó hết sức mật thiết với nhau, phụ thuộc vào nhau và hoàn toàn thống nhất với nhau. Trong lịch sử triết học, các trường phái duy vật có khuynh hướng chung là tìm nguồn gốc bản chất của thế giới vật chất ngay trong bản thân nó. Nhưng do ảnh hưởng của quan điểm siêu hình máy móc nên chưa giải quyết được một cách khoa học của khuynh hướng trên. Họ cho rằng mọi hiện tượng của thế giới đều được cấu tạo từ những vật thể ban đầu giống nhau, thống nhất với nhau, cùng bị chi phối bởi một số quy luật nhất định. Quan điểm ấy không phản ánh được tính nhiều vẻ, tính vô tận của thế giới hiện thực, nên tất yếu dẫn đến chủ nghĩa duy tâm. Các nhà triết học duy tâm đi tìm nguồn gốc bản chất của thế giới ở ý niệm tuyệt đối hoặc ở ý thức con người, và khẳng định rằng sở dĩ thế giới là thống nhất vì nó được người ta nghĩ về nó như cái thống nhất. Khi phê phán quan điểm tương tự như thế của Düring, Engel chỉ rõ rằng chỉ khi nào bản thân các sự vật đã thống nhất với nhau rồi thì người ta mới nghĩ về nó như cái thống nhất được. Düring nói rằng thế giới thống nhất vì nó tồn tại. Luận điểm đó không đúng, vì chủ nghĩa duy tâm thừa nhận sự tồn tại khách quan của Thượng Đế, tức thừa nhận sự tồn tại khách quan của thế giới bên kia. Vì vậy, Engel chỉ rõ, tính thống nhất của thế giới không phải ở sự tồn tại của nó, mặc dù tồn tại là tiền đề của sự thống nhất của nó. Vì trước khi thế giới có thể là một thể thống nhất, thì trước hết, thế giới phải tồn tại đã. Tính thống nhất thật sự của thế giới là ở tính vật chất của nó. Bằng sự phát triển lâu dài của bản thân triết học và sự phát triển của khoa học, chủ nghĩa duy vật biện chứng chứng minh rằng bản thân của thế giới là vật chất, thế giới thống nhất ở tính vật chất. Điều đó được thể hiện ở những điểm cơ bản sau đây. Một là chỉ có một thế giới duy nhất và thống nhất là thế giới vật chất. Thế giới vật chất tồn tại khách quan, có trước và độc lập với ý thức con người. Hai là mọi bộ phận của thế giới vật chất đều có mối liên hệ thống nhất với nhau, biểu hiện ở chỗ chúng đều là những dạng cụ thể của vật chất, là những kết cấu vật chất hoặc có nguồn gốc vật chất, do vật chất sinh ra và cùng chịu sự chi phối của những quy luật khách quan phổ biến của thế giới vật chất. Ba là thế giới vật chất tồn tại vĩnh viễn, vô hạn và vô tận, không được sinh ra và không bị mất đi. Trong thế giới không có gì khác ngoài những quá trình vật chất đang biến đổi và chuyển hóa lẫn nhau, là nguồn gốc, nguyên nhân và kết quả của nhau. Tính vật chất của thế giới đã được kiểm nghiệm bởi chính cuộc sống hiện thực của con người, và nó trở thành cơ sở cho cuộc sống và hoạt động của con người. Con người không thể bằng ý thức mà sản sinh ra các đối tượng vật chất, mà chỉ có thể cải biến thế giới vật chất theo những quy luật vốn có của nó. Sự phát triển của khoa học đã bác bỏ những quan điểm của triết học duy tâm và tôn giáo tìm nguồn gốc bản chất của thế giới từ thần giáo, từ những lực lượng siêu tự nhiên. Triết học duy vật và khoa học đã chứng minh rằng thế giới xung quanh ta, từ vật vô cùng lớn đến vô cùng nhỏ, từ tự nhiên đến xã hội, từ vô sinh đến hữu sinh, từ thực vật đến động vật, tuy rất khác nhau, song đều có cùng bản chất vật chất và thống nhất ở bản chất vật chất ấy. Tính thống nhất vật chất của thế giới bao hàm tính đa dạng, tính muôn vẻ về chất của các sự vật hiện tượng trong thế giới. Những phát minh của khoa học tự nhiên như thuyết tế bào, định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, thuyết tiến hóa các loài đã có ý nghĩa rất lớn, phá bỏ ranh giới giả tạo do tôn giáo và chủ nghĩa duy tâm tạo ra giữa quả đất với các thiên thể, giữa thực vật với động vật, giữa các giống loài khác nhau, giữa giới vô sinh và giới hữu sinh. Khoa học hiện đại tiếp tục chứng minh nguyên lý về sự thống nhất vật chất của thế giới bằng những thành tựu mới trong vật lý học, trong hóa học, trong khoa học vũ trụ, trong khoa học sự sống, vân vân. Những thành tựu của các ngành khoa học ấy đã làm sâu sắc thêm nhận thức của chúng ta về thành phần, về kết cấu của thế giới vật chất, về những đặc điểm hoạt động, và phát triển của nó trên các trình độ tổ chức khác nhau của vật chất. Khoa học hiện đại đã đi sâu nghiên cứu cấu tạo của vật chất và đã phân chia ra các dạng vật chất khác nhau như: trong giới tự nhiên vô sinh có hai dạng vật chất cơ bản là chất và trường. Chất là cái gián đoạn được tạo ra từ các hạt có khối lượng, có cấu trúc thứ bậc từ nguyên tử cho đến các thiên thể cực kỳ lớn. Còn trường là môi trường vật chất liên tục, không có khối lượng tĩnh. Trường làm cho các hạt của nguyên tử liên kết với nhau, tác động với nhau và nhờ đó mà tồn tại được. Ranh giới giữa chất và trường là tương đối, có thể chuyển hóa lẫn nhau. Sự phát hiện ra dạng chất và trường của vật chất và sự chuyển hóa của chúng càng chứng tỏ không có không gian, không có vật chất. Không có vật chất dưới dạng này thì lại có vật chất dưới dạng khác. Không thể có thế giới không phải vật chất nằm bên cạnh thế giới vật chất. Và cũng không chỉ hình dung thế giới vật chất có quả đất, hệ mặt trời hay một số thiên hà, mà phải là toàn bộ các quá trình tổ chức vật chất, từ các hệ thống thiên hà đến các vật thể vi mô. Trong thế giới tự nhiên hữu sinh có các trình độ tổ chức vật chất là sinh quyển, các acid nucleic, viết tắt là AND và ARN, và chất đản bạch. Sự phát triển của sinh học hiện đại đã tìm ra được nhiều mắt khâu trung gian chuyển hóa giữa các trình độ tổ chức vật chất, cho phép nối liền vô cơ, hữu cơ và sự sống. Vật chất sống bắt nguồn từ vật chất không sống. Thực vật, động vật và cơ thể con người có sự giống nhau về thành phần vô cơ, cấu trúc và phân hóa tế bào, cơ chế di truyền sự sống, vân vân. Những thành tựu của khoa học tự nhiên đã giúp cho chủ nghĩa duy vật biện chứng có cơ sở khẳng định rằng các sự vật, hiện tượng đều có cùng bản chất vật chất. Thế giới thống nhất ở tính vật chất và thông qua tính vật chất. Xã hội loài người là cấp độ cao nhất của cấu tạo vật chất, là cấp độ đặc biệt của tổ chức vật chất. Xã hội là một bộ phận của thế giới vật chất, có nền tảng tự nhiên, có kết cấu và quy luật vận động khách quan, không phụ thuộc vào ý thức con người. Vật chất dưới dạng xã hội là kết quả hoạt động của con người. Quan niệm duy vật về lịch sử của triết học Marx, Lenin đã đóng góp quan trọng trong việc chứng minh vị trí hàng đầu, ưu thế của các quan hệ kinh tế trong hệ thống các quan hệ xã hội, đã tạo cơ sở khoa học để nhận thức đúng đắn các hiện tượng xã hội, để nghiên cứu những quy luật khách quan của xã hội. Như vậy, thế giới về bản chất là vật chất thống nhất ở tính vật chất của nó. Thế giới vật chất có nguyên nhân tự nó, vĩnh hằng và vô tận, với vô số những biểu hiện muôn hình muôn vẻ. Hai La Mã, vật chất và các hình thức tồn tại của nó. Một nhỏ, định nghĩa phạm trù vật chất. Vật chất với tư cách là phạm trù triết học đã có lịch sử khoảng 2.500 năm. Ngay từ lúc mới ra đời, xung quanh phạm trù vật chất đã diễn ra cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Đồng thời, giống như mọi phạm trù khác, phạm trù vật chất có quá trình phát sinh và phát triển gắn liền với hoạt động thực tiễn của con người và với sự hiểu biết của con người về giới tự nhiên. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy tâm, thì thực thể của thế giới, cơ sở của mọi tồn tại là một bản nguyên tinh thần nào đó, có thể là ý chí của Thượng Đế, là ý niệm tuyệt đối, vân vân. Chẳng hạn Platon, nhà triết học duy tâm khách quan lớn nhất thời cổ, cho rằng vật chất bắt nguồn từ ý niệm. Sự vật cảm tính là cái bóng của ý niệm. Mặt khác, ông tỏ ra căm thù chủ nghĩa duy vật, kết tội các nhà duy vật, nhất là các môn đồ của Democrit, là vô thần, một tội kết án tử hình theo luật của Athens thời bấy giờ, và đã đốt hết tác phẩm của Democrit. Hegel, nhà duy tâm khách quan của triết học cổ điển Đức, cho rằng vật chất là do ý niệm tuyệt đối sinh ra. Mặt khác, ông có thái độ thiên lệch đối với chủ nghĩa duy vật, đã cố tình xuyên tạc, vu khống triết học duy vật của Heraclit về Epicure. Berkeley đã hệ thống hóa một số quan điểm của chủ nghĩa duy tâm chủ quan, đưa ra một công thức chung: tồn tại tức là được tri giác. Ý nghĩa của công thức này là mọi sự vật chỉ tồn tại trong chừng mực con người cảm thấy chúng. Cái gì ngoài tri giác là không tồn tại. Không có chủ thể thì không có khách thể. Công thức này đã phủ nhận sự tồn tại khách quan của vật chất, kể cả con người, tất yếu dẫn đến chủ nghĩa duy ngã, nghĩa là ngoài cái tôi ra thì không có cái gì hết. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật thì thực thể của thế giới là vật chất, cái tồn tại một cách vĩnh cửu, tạo nên mọi sự vật và hiện tượng cùng với những thuộc tính của chúng. Vào thời cổ đại, các nhà triết học duy vật đã đồng nhất vật chất nói chung với những dạng cụ thể của nó, tức là những vật thể hữu hình, cảm tính đang tồn tại ở thế giới bên ngoài. Ở Trung Hoa thời cổ đại, các nhà duy vật coi khí là thực thể của thế giới. Ở Ấn Độ thời cổ đại, phái Naya Vaisheshika coi nguyên tử, chú thích là Paramanu, là thực thể của thế giới. Ở Hy Lạp cổ đại, Thales coi thực thể của thế giới là nước, Anaximen coi thực thể ấy là khí, Heraclit coi thực thể ấy là lửa. Phủ nhận quan điểm thực thể thế giới là một chất cụ thể, Empedocles đã coi thực thể của thế giới là bốn chất: đất, nước, lửa và không khí. Anaximandre cho rằng thực thể của thế giới là một bản nguyên không xác định về chất và vô tận về mặt lượng, đó là Aperon. Đỉnh cao của tư tưởng duy vật cổ đại về vật là thuyết nguyên tử của Leucippe và Democrit. Nguyên tử là các phần cực nhỏ, cứng, không thể xâm nhập được, không cảm giác được. Nguyên tử có thể nhận biết được bằng tư duy. Nguyên tử có nhiều loại. Sự kết hợp hoặc tách rời nguyên tử theo trật tự khác nhau của không gian tạo nên toàn bộ thế giới. Thuyết nguyên tử tuy còn mang tính chất chất phác, nhưng phỏng đoán thiên tài ấy về cấu tạo vật chất đã có ý nghĩa định hướng đối với lịch sử phát triển khoa học nói chung, đặc biệt là vật lý học, khi phát hiện ra sự tồn tại hiện thực của nguyên tử. Từ thời kỳ Phục Hưng, đặc biệt là thời kỳ cận đại, thế kỷ thứ 17 đến 18, khoa học tự nhiên, thực nghiệm châu Âu phát triển khá mạnh. Chủ nghĩa duy vật nói chung và phạm trù vật chất nói riêng đã có bước phát triển mới, chứa đựng nhiều yếu tố biện chứng. Mở đầu thời kỳ này, lần đầu tiên Copernic chứng minh mặt trời là trung tâm đã làm đảo lộn truyền thuyết của Kinh Thánh và quan điểm thần học về thế giới. Francis Bacon coi thế giới vật chất tồn tại khách quan. Vật chất là tổng hợp các hạt, coi tự nhiên là tổng hợp những vật thể có chất lượng muôn màu, muôn vẻ. Coi vận động là một thuộc tính không tách rời khỏi vật chất. Pierre Gassendi phát triển học thuyết nguyên tử cổ đại và cho rằng thế giới là gồm những nguyên tử có đặc tính tuyệt đối như tính kiên cố và tính không thể thấm qua. Descartes trong học thuyết vật lý duy vật của mình đã xuất phát từ vật chất vận động để giải thích thế giới. Những nguyên lý cơ bản về vật lý duy vật của ông là: vũ trụ là vật chất, vũ trụ là vô tận, vật chất bao gồm những hạt nhỏ có thể phân chia đến vô tận. Các hạt vật chất luôn vận động, thường xuyên thay đổi vị trí trong không gian, vân vân. Spinoza cho rằng chỉ có tự nhiên là tồn tại, tự nhiên là nguyên nhân tự nó. Chú thích gọi là causation. Để tồn tại thì tự nhiên chẳng cần cái gì khác. Ông đã phân biệt thế giới của những sự vật hữu hạn với thực thể. Ông cho rằng thực thể là thống nhất, còn vật hữu hạn thì nhiều vô kể. Vào thế kỷ 18, các nhà duy vật Pháp đã phát triển phạm trù vật chất lên một bước mới. Diderot cho rằng trong vũ trụ, trong con người, trong mọi sự vật chỉ có một thực thể duy nhất là vật chất. Vật chất là nguyên nhân duy nhất của mọi cảm giác của chúng ta. Khi phê phán quan điểm máy móc về vận động, ông nêu lên tư tưởng biện chứng rằng bản tính cố hữu của vật chất là vận động. Vận động là năng lực sống động của vật chất. Vận động có cả ở vật chất đang vận động lẫn dạng đứng yên. Ông coi quá trình vận động là quá trình của vật chất, giới tự nhiên sẽ chọn lọc những gì giúp cho ngày càng hoàn thiện, đồng thời đào thải những vật không thích nghi. Hôn Bách khẳng định rằng tự nhiên là nguyên nhân đầu tiên của vạn vật. Vật chất, theo Hôn Bách, đó là tất cả cái gì tác động bằng cách nào đó vào cảm giác của chúng ta. Tuy vậy, khoa học thời kỳ này chỉ có cơ học cổ điển phát triển nhất. Còn các ngành khoa học khác như vật lý học, hóa học, sinh học, địa chất học, vân vân, còn ở trình độ thấp. Khoa học lúc này chủ yếu còn dừng lại ở trình độ sưu tập, mô tả. Tương ứng với trình độ trên của khoa học thì quan điểm thống trị trong triết học và khoa học tự nhiên thời bấy giờ là quan điểm siêu hình, máy móc. Quan điểm đó đã chi phối những hiểu biết triết học về vật chất. Người ta giải thích mọi hiện tượng của tự nhiên bằng sự tác động qua lại của lực hấp dẫn và lực đẩy của các phân tử của vật thể. Theo đó, các phân tử của vật trong quá trình vận động là bất biến, còn cái thay đổi chỉ là trạng thái không gian và tập hợp của chúng. Mọi phân biệt về chất giữa các vật thể đều bị quy giản về sự phân biệt về lượng. Mọi sự vận động đều bị quy về sự dịch chuyển vị trí trong không gian. Mọi hiện tượng phức tạp bị quy về cái giản đơn mà từ đó chúng được tạo thành. Niềm tin vào các chân lý trong cơ học, Newton đã khiến các nhà khoa học đồng nhất vật chất với khối lượng, coi vận động của vật chất chỉ là biểu tượng của vận động cơ học. Nguồn gốc vận động nằm ngoài vật chất. Kế thừa quan điểm nguyên tử luận cổ đại, các nhà triết học duy vật cận đại vẫn coi nguyên tử là phần tử nhỏ nhất, không thể phân chia được, tách rời nguyên tử với vận động, không gian và thời gian, vân vân. Đến cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, khi xuất hiện những phát minh mới trong khoa học tự nhiên, con người mới có được những hiểu biết căn bản hơn, sâu sắc hơn về nguyên tử. Năm 1895, Röntgen phát hiện ra tia X, một loại sóng điện từ có bước sóng từ 0,01 đến 100 × 10^8 cm.